بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Rồi thì chương 25 này Usman tạm dịch đó là lệnh bảo phải giữ amana. Lệnh bảo phải giữ amana. Thì trước tiên chúng ta nên tìm hiểu amana có nghĩa là gì. Thì amana nó có nhiều ý nghĩa. Thì ở đây xin đưa ra một số ý nghĩa tiêu biểu nhất cho cái từ amana này. Thì amana trong tiếng Ả Rập mà hoặc là khi nói đến từ amana thì chúng ta nó trở thành một cái điều mà trong giới những người tin tưởng, những người Muslimin đều hiểu cái từ amana này như thế này. Đó là amana có nghĩa là tín vật, là sự tín nhiệm, là điều ủy thác, hoặc là chữ tín, hoặc là sự đáng tin, hoặc là trọng trách. Thì đó là những cái ý nghĩa của từ amana. Thì nằm ở cái đoạn nào thì nó cũng nó ná giống nhau. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu những cái lời kinh của Subhanahu wa ta'ala cũng như tìm hiểu hadith, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái từ amana này. Câu kinh đầu tiên mà tác giả đưa ra cho chủ đề này đó là lời phán của Subhanahu wa ta'ala: Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Quả thật Allah Subhanahu wa ta'ala ra lệnh bảo các ngươi phải thực hiện amana. Thì amana ở đây có nghĩa là Allah Subhanahu wa ta'ala bảo chúng ta phải giao hoàn tín vật về lại cho chủ nhân của nó. Tức là khi có ai đó gửi cho ta một cái tín vật nào đó thì chúng ta phải trả lại cho họ. Chẳng hạn họ gửi tiền cho chúng ta, họ gửi đồ đạc cho chúng ta, họ gửi một cái điều gì đó cho chúng ta, thì khi đến thời hạn họ cần thì chúng ta phải đảm bảo và trả lại đầy đủ, trả lại đúng thời hạn cho cái người đó. Thì đó gọi là amana. Thì nguyên nhân mà câu kinh này được mặc khải xuống đó là thiên sứ, là do thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nhận lấy chiếc chìa khóa ngôi đền Kaaba từ ông Uthman bin Talha. Thì chiếc chìa khóa đó được nó là biểu hiện cho mọi tín vật nói chung, tức là một cái tín vật nói chung. Ông Ibn Abbas radhiyallahu anhu nói và những người khác, tức là ông Ibn Abbas cùng với những người khác đều nói rằng câu kinh này được mặc khải xuống cho những người lãnh đạo, những nhà cầm quyền phải thực hiện chữ tín, có nghĩa là họ phải thực hiện đúng với sự tín nhiệm của Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ủy thác, đã giao trọng trách cho họ. Và trọng trách đó là trông coi những người dưới quyền của họ. Câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Inna a'radna al-amana ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa ta'ala phán: Quả thật ta đã giao amana cho các tầng trời và trái đất và núi non, nhưng chúng, tức là tất cả núi non, tầng trời và trái đất đều từ chối, đều từ chối vì chúng cả sợ nên đã tránh xa, tức là không chấp nhận, không đón nhận những cái gì mà Allah giao cho chúng. Nhưng có người đã nhận lãnh nó, tức đã nhận lãnh amana đó, rõ ràng y hết sức sai quấy và ngu muội. Thì để tóc xếp cho câu kinh này thì ông Ibn Kathir ông nói, Ibn Abbas radhiyallahu anhu nói amana trong câu kinh mà chúng ta vừa nghe có nghĩa là sự phụng mệnh to a. Còn có lời thì nói rằng có lời dẫn thì ghi rằng ông Ibn Abbas nói amana ở đây chính là các nghĩa vụ bắt buộc, tức là những điều fardu, những điều faraid. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phơi bày cái amanah này cho các tầng trời, trái đất và núi non, với ý nghĩa là nếu chúng mà thực hiện thì chúng sẽ được ban thưởng, nhưng nếu chúng không thực hiện thì chúng sẽ bị trừng phạt. Thế là các tầng trời, trái đất và núi non đều từ chối nhận lãnh cái amanah này. Nhưng rồi khi Allah subhanahu wa ta'ala phơi bày cái amanah này cho Nabi Adam alayhi salam, thì và Ngài bảo với Adam alayhi salam, ngươi có nhận lãnh nó hay không? Nabi Adam alayhi salam mới nói, thưa Thượng Đế của bề tôi, amanah đó là gì vậy? Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán, in ahsanta yuzita wa in asata uqibta. Tức là amanah mà Allah muốn giao phơi bày cho Nabi Adam nhận lãnh hay không á, đó là gì? Nếu ngươi phụng mệnh và làm điều tốt, ngươi sẽ được ban thưởng. Còn nếu ngươi trái lệnh, bất tuân và làm điều xấu thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Thì đó là amanah. Thì khi mà Nabi Adam nghe cái amanah này, thì Nabi Adam alaihissalam đã chấp nhận lãnh cái amanah này, tức là con người phải chịu trọng trách này. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo, nhưng con người đã nhận lãnh nó, rõ ràng y hết sức sai quấy và ngu muội. Tại sao Allah nói như vậy? Thì có nghĩa là con người đã nhận lãnh amanah, đã nhận lãnh giao ước với Allah subhanahu wa ta'ala, đó là nếu phụng mệnh và làm theo, làm điều tốt đẹp thì sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban thưởng. Còn nếu như trái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala và làm điều xấu thì sẽ bị Allah trừng phạt. Thì đó là amanah. Thì con người đã chấp nhận cái giao ước này, amanah này, nhưng mà con người lại lơ là, lại bê tha, thì đó là một cái sự sai quấy và ngu muội cho con người. Như vậy Nabi Adam alayhi salam đã nhận lãnh cái amanah, tức là con người phải gánh vác trọng trách đối với linh hồn của họ. Thì linh hồn của con người được tẩy sạch hay là trở nên thối nát, được ân phúc hay là bị rơi vào sự đau khổ ở ngày sau, đều do chính bản thân con người mà ra. Thì ở đây chúng ta đã từng nghe hai câu kinh rất là nhiều, đó là Allah phán qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Người nào tẩy sạch nó, Allah nói, người nào tẩy sạch nó, là tẩy sạch linh hồn bằng sự phụng mệnh Allah, thì chắc chắn sẽ thành đạt. Còn người nào làm nó, tức là làm linh hồn của mình thối nát bởi những việc làm bất tuân và trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala, thì chắc chắn sẽ thất bại. Rồi chúng ta, tác giả đưa đầu đến những cái hadith cho chủ đề này. Hadith thứ nhất, hadith số 101 của cuốn sách Riyad al-Salihin. Thì hadith này do ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng, thiên sứ của Allah sallallahu alayhi wa sallam nói, Ayatul munafiq thalathun, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khana. Muttafaqun alayh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, bản chất của người munafiq, thì munafiq thì nó có nghĩa là những người giả tạo đức tin, những người đạo đức giả. Thì những người munafiq, Nabi nói, bản chất của họ có ba. Thứ nhất là khi nói thì họ nói dối, khi hứa thì họ không bao giờ giữ lời, và khi được tín nhiệm thì họ luôn gian lận và lừa phỉnh. Thì đó là bản chất, ba bản chất mà tiêu biểu nhất của những người munafiq. Còn trong lời dẫn của ông Muslim thì có phần bổ sung, Nabi nói thêm nữa, đó là wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Và nếu như mà họ nhịn chay và dâng lễ nguyện salat thì họ khẳng định mình đã là người Muslim rồi. Thì đó là bản chất của những người munafiq. Thì cái bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith khẳng định rằng ai tập hợp trong con người, trong bản thân mình những cái bản chất này thì đó là người munafiq, những người vô đức tin. Danh nghĩa Islam chẳng mang lại lợi ích gì cho y cả. Thì có người bảo rằng không, Ở đây á, cái điểm này chỉ muốn nói rằng ai mang những cái bản chất đó thì Islam của y không trọn vẹn, chứ không phải là chưa, chứ chưa phải là người kafir, không trọn vẹn thôi. Và đây là câu nói đúng hơn và hợp lý hơn. Có nghĩa là ai có hành vi theo bản chất xấu, chúng ta vừa nghe trong hadith, thì là những kẻ mang tội, là những kẻ sai trái. Họ đang mang những cái phẩm chất giống như bản chất của những người Munafik, chứ họ không phải là kẻ ngoại đạo vô đức tin. Thì đó là cái câu nói đúng nhất trong các câu nói của các học giả. Bài học thứ hai, đó là hadith cho chúng ta biết đây là những cái bản chất tiêu biểu nhất của những người Munafik. Bởi lẽ là ngoài những cái bản chất này thì những người Munafik còn có những bản chất xấu khác nữa, như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nói trong một hadith khác qua lời thuộc của ông Abdullah bin Amr radiyallahu anhu. Nabi nói: "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan aw kanat fihi khaslatun min arba'atin kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha ahada ghadar wa idha khasama fajar." Nabi nói bốn bản chất mà ai có chúng trong người thì sẽ trở thành một kẻ munafik, hoặc ai mà có một trong số chúng trong người thì đã mang trong mình một thuộc tính của người của nifaq, tức là của sự giả tạo đức tin, cho đến khi nào y từ bỏ cái điều đó, cái phẩm chất đó, cái bản chất đó. Thì Nabi liệt kê ra bốn cái điều đó. Bốn bản chất đó là gì? Bốn bản chất đó là gì? Đó là khi nói thì dối, khi hứa thì không giữ lời, khi giao ước thì bội ước, và khi tranh luận thì thô tục. Tức là mỗi khi có sự tranh luận thì dùng những cái lời thô tục và sỉ nhục, xúc phạm lẫn nhau. Hadith thứ hai của chương này cũng là hadith số 102 của cuốn sách. Ông Hudhayfa bin Al-Yaman radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nói cho chúng tôi biết hai điều về amanah. Quả thật tôi đã thấy một trong hai điều đó và tôi đã đang chờ điều thứ hai. Tức là Nabi đã nói hai điều về amanah và ông ta vì sao bán lại nói gì? Ông ta đã chứng kiến được một điều rồi, còn một điều ta đang chờ đợi. Thì ông ta kể ra hai điều đó là gì? Thì ông ta nói thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nói về điều thứ nhất. Nabi nói: "Annal amanata nazalat fi jazki fi jazri qulubir fi jazri qulubir rijal, thumma alimu min al-Qur'an, thumma alimu min as-sunnah." Nabi nói quả thật amana được ban xuống tận đáy trái tim của người đàn ông, của những người đàn ông, rồi họ hiểu biết qua Qur'an và sau đó hiểu biết từ Sunnah. Như là chưa có hiểu rõ, điều thứ hai Nabi SAW nói về amanah, người nói điều thứ hai mà Nabi nói về amanah đã bị lấy mất. Thì Nabi nói như thế này, Usman chỉ dịch cái nội dung nó ý nghĩa thôi, thì nó dài. Người đàn ông ngủ một giấc ngủ thì amanah trong trái tim y bị lấy đi, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt của nó. Sau đó y lại ngủ một giấc ngủ thì amanah trong trái tim của y lại bị lấy đi, chỉ còn lại dấu vết của nó giống như là vết bỏng dợp rồi biến mất. Thế rồi con người mua bán và trao đổi với nhau nhưng không có amanah, tức là không có sự tin cậy lẫn nhau, không có sự tin cậy cho nhau. Tất cả đều là lúc nào cũng rào trước đón sau, lúc nào cũng xem người đó như thế nào, tức là người bán và người mua. Người bán thì tìm cách sơ hở của người mua để mà có những cái lợi ích nhất định cho mình, và cái người mua cũng vậy, xem cái sơ hở của người bán để mà có cơ hội kiếm lời. Thì đó là cái hình ảnh không còn amanah. Đến mức mà người ta nói, Nabi nói, đến mức tức là không còn amanah, đến mức mà người ta nói quả thực trong bộ tộc của người này có một người trung thực và đáng tin. Có nghĩa là gì? Cái sự tin cậy lẫn nhau, cái sự trung thực của con người không còn nữa, rất là hiếm. Hiếm đến nỗi mà ta nói gì? Ở trong cái làng đó, có một người thôi, tức là tìm rất là khó. Tức là trong một tộc như vậy chỉ có một người duy nhất. là trong một tập thể chỉ có một vài người thôi, lác đác, là những người trung thực, những người amin. Và amanah đó nó không còn nữa, đến mức mà người ta nói về một người y thực quyền lực, y có diện mạo thực thu hút, y thực tài trí và sáng suốt, nhưng người đó không có đức tin iman trong tim dù chỉ bằng hạt cỡ. Có nghĩa là gì? Vào cái thời đại mà cái amanah trong con người chúng ta không còn nữa, đến nỗi mà chúng ta không còn biết đến cái từ amanah này, tức là gì? Không còn biết đến người đó trung thực ngay chính như thế nào cả, mà chúng ta chỉ khen nhau và nói chuyện với nhau bằng những cái gì, cái vẻ đẹp bên ngoài, diện mạo bên ngoài, tài sản, hay là chức sắc, hay là sự khôn ngoan, sự khéo léo, sự thông minh. Mới là chúng ta thấy, nếu như trong cuộc giao dịch, trong cuộc nói chuyện mà một người mà ngay thẳng thẳng thắn thì người đó được cho là người này không khôn khéo, không khôn khéo, không thông minh, để người khác lợi dụng, để người khác trên cơ của mình, thì đó là xã hội không còn amanah, xã hội không có sự gì tín nhiệm lẫn nhau nữa, mà những người đó chỉ dùng những cái mưu mẹo, dùng những cái xảo quyệt của bản thân mình để đánh lừa người khác, để chiếm đoạt tài sản của khác, hay là để thu lợi nhuận cho bản thân mình. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith. Thì nói đến đây thì ông Uzayfa nói thêm, ông ta nói: có một thời gian tôi không cần quan tâm xem xét khi tôi đề cử và giao ước với một ai. Tức là ý ông muốn nói là đó là thời kỳ đầu của Islam, thời của những người Sahaba. Bởi vì nếu y là người Muslim thì y sẽ trả lại amanah cho tôi bởi tôn giáo của y, tức là bởi vì người đó có Islam chân chính. Và nếu y là người Thiên Chúa hay là người Do Thái thì người bảo hộ y bắt y phải trả lại amanah cho tôi. Bởi vì cái người Thiên Chúa giáo hay người Do Thái thời của Islam á, thời tiền của Islam á, họ nằm dưới quyền kiểm soát của Islam. Nhưng ngày hôm nay, đó là những thời sau Sahaba, tôi sẽ không còn tin tưởng giao dịch ngoại trừ người này và người này. Tức là ý của Uzayfa nói rằng gì? Sau này thời của ông ta thì thời sau này sẽ càng ngày càng, tức là mọi người ít có tin tưởng lẫn nhau, và không còn, và điều đó thật sự không còn nữa. Thì đó là ý nghĩa của hadith. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái amanah đã tồn tại sau, đã tồn tại là sâu trong cái tận đáy lòng, sâu trong cái tận trái tim của con người, theo bản năng fitrah, tức là tự nhiên, được Allah subhanahu wa ta'ala đã tạo ra cho con người. Nhưng rồi con người do sự tham lam, do cái hành vi xấu của con người đã khiến cho con người đánh mất đi cái amanah. Thế rồi Allah subhanahu wa ta'ala đã ban Quran xuống và cử thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đến để chỉ dạy và củng cố lại amanah cho họ. Thì những người đó qua kinh Quran, qua sunnah của Nabi, họ đã trở lại, họ đã có được amanah. Thì đó là những người thời kỳ đầu của Islam, đó là những vị Sahaba. Rồi amanah lại mất từ từ đi thời sau này và sau này. Và bài học thứ hai từ hadith này, đó là hadith này cho chúng ta biết rằng thời đại càng về sau thì cái sự amanah càng ít đi, thậm chí amanah không còn nữa. Và một bài học tiếp theo nữa, đó là đây cũng là một hadith cảnh báo nói về những cái dấu hiệu, một trong những dấu hiệu của ngày tận thế. Đó là vào cái thời sau sắp đến ngày tận thế thì con người chúng ta sẽ không còn amanah nữa, không còn tin tưởng lẫn nhau. Chẳng hạn như một người gửi một tín vật nào đó cho người khác thì người khác đó sẽ lợi dụng cơ hội, lợi dụng sơ hở của người gửi tín dụng đó, gửi tín vật đó, mà họ sẽ lừa phỉnh, họ sẽ gian lận, họ sẽ tìm cách để lấy đi cái tín vật đó. Vậy người thấy đôi lúc kể cả những người Islam chúng ta, những người alim hay là những người bình thường, khi họ nói chuyện với nhau họ lại rào trước đón sau, bởi vì trong tâm của họ không có cái sự tín nhiệm lẫn nhau. Thì đó là một trong cái những dấu hiệu của ngày tận thế. Thì đó là đã xong cái phần đầu của cái chương 25. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban phúc lành cho chúng ta, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta biết, và phù hộ chúng ta luôn đi trên con đường sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ chúng ta luôn có cái amanah và luôn biết giữ amanah và luôn biết thực hiện amanah và luôn kêu gọi người khác đến với điều tốt và luôn nói ra những điều mà chúng ta làm, chúng ta sẽ làm giống như những điều ta nói. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta lại ở nơi thiên đàng của Ngài cùng với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.